Hồng Liên Bảo Giám, chương 777, bằng hữu 1, góc truyện audio.com, thứ này một khi tìm được thân thể ký sinh tự nhiên sẽ gây sự với Tô Kính, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nhận sự khống chế của Tô Kính. Đó là bản năng của binh hồn vô tận, trở thành cường bình trong thiên hạ, biến toàn thế giới thành chiến trường. Thứ này có lẽ không đủ cường đại, nhưng cũng đủ phiền phức. Chỉ là Tô Kính không làm gì cũng có thể đưa thứ này cho Tiêu Dao Hầu. Tiêu Dao Hầu có thủ đoạn nhân tiên, có thể xử lý binh hồn vô tận này. Trước lúc này, Tô Kính muốn thử một chút, bởi vì Long Xà Bát Cảnh Hồ của hắn cũng là kết quả không phải thuộc về quy tắc của thế giới này. Nếu có thể sử dụng Long Xà Bát Cảnh Hồ luyện hóa binh hồn vô tận này, Tô Kính lại có thể xác định mình sử dụng Long Xà Bát Cảnh Hồ xem như là tiên khí có thể nhận được trường sinh. Hơn nữa giống như phụ thân, trước khi mình không phi thăng, ở thế giới này, có thể nắm giữ pháp tắc tiên đạo. Sau khi thành tựu nhân tiên, phi thăng, sẽ nắm giữ quy tắc đẳng cấp cao hơn, không đến mức hai mắt bôi đen. Được binh hồn vô tận, kế hoạch ban đầu sẽ thay đổi. Bản vẽ thần binh áo giáp một lần nữa thiết kế lại. Còn có vũ khí của Tô Mộ, roi lôi đình cũng phải gia tăng chế luyện. Tô Kính tự giam mình ở trong thần mộc hạm, giao tất cả cho Tô Mộ đi xử lý. Sau đại chiến, tạm thời an bình. Tô Kính đầu nhập vào trong kế hoạch điên cuồng thiết kế và chế luyện. Hắn thậm chí quên mất trên biển còn có hai kẻ địch vẫn chưa tiêu diệt, trong lúc đó trăm vạn đại quân bị nhốt ở thành thị mới và thông thiên tháp cũng không có thu phục. Hơn 21 cường giả kim đan tử vong, khiến Tô Kính xúc động cực lớn. Lần đầu tiên hắn khát vọng lực lượng như vậy, không suy nghĩ đơn thuần làm một người thiết kế nữa. Chiến đấu trên biển, hạm đội của Tô Kính co đầu rút cổ ở trong hải cảng, không xuất kích. Nhưng hạm đội của đế quốc thiên thần đã không có quyết định đánh mạnh vào thông thiên tháp nữa. Bọn họ biết được bộ đội trên đất liền hủy diệt, trong lòng kinh hoàng không có cách nào hình dung. Mọi người đều biết Tưởng Nguyên Soái là một kẻ vô liêm sỉ, nhưng thực lực không thể phản đối. Một người như vậy cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Đối mặt với thông thiên tháp xa xôi, thành phố khổng lồ này, trưởng quan cao nhất của hạm đội, Nguyên Soái Hải quân đã không có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Cho dù xông lên lục địa thì lại như thế nào? Mình có thể làm tốt hơn so với Tưởng Nguyên Soái hay sao? Cho nên hạm đội của Tô Kính giả chết, hạm đội đế quốc thiên thần làm như không thấy, thỉnh thoảng ở trên biển diệu võ dương oai một chút cũng không dám tới gần quá mức, sợ bị đại pháo ngũ hành của đối phương bắn tới. Như vậy sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng, tất cả đều phải chờ mệnh lệnh của hoàng thất, hiện tại bọn họ rút lui không được, tấn công cũng không được. Hạm đội đến từ quốc gia tà thần cũng không có xuất hiện. Tổn thất của bọn họ không tính là cực lớn. Chỉ là không có cách nào lại tạo ra triệu hoán trận, cũng không có can đảm trực tiếp đối mặt với Tô Kính nắm giữ đại pháo ngũ hành. Tô Kính thu được thời gian hơn một tháng yên tĩnh hiếm có. 100 vạn đại quân bị nhốt đã buông tha chống lại, trực tiếp đầu hàng. Bởi vì trong tay bọn họ còn lại nửa tháng tiếp tế. Đội quân đế quốc đánh tới, không 3 tới 5 tháng, sẽ không có khả năng tiêu diệt những người xâm lăng. Không đầu hàng, sẽ chết đói. Tô Mộ trực tiếp tiếp, góc truyện audio.com. Nhận đầu hàng, đưa những binh sĩ này đến trong thành nhỏ của mình, một lần nữa huấn luyện cộng thêm tẩy não. Quá trình này cũng không tính là quá nhiều phức tạp, chỉ cần không cho những đội quân tà thần và đại quân của đế quốc thiên thần tác chiến. Những binh sĩ đầu hàng cũng không thể nói là bán mạng vì ai. Thời gian hơn một tháng, tất cả tài nguyên lực lượng trong tay Tô Kính đều dùng để chế luyện hai bộ trang bị. Một bộ cho chính hắn, một bộ khác là cho Tô Mộ, hắn vốn là muốn chế luyện cho công chúa Vô Ưu. Nhưng công chúa Vô Ưu đã truyền tin tức tới, muốn đích thân qua cùng hắn sóng vai chiến đấu. Công chúa Vô Ưu bên kia trang bị gì cũng không thiếu. Trên thực tế hoàng đế đã sớm chuẩn bị cho công chúa Vô Ưu tất cả mọi thứ tốt để xuất chinh. Đây mới là cục diện phú nhị đại nên có. Toàn bộ hoàng quân của Liệt Dương Thần từ trên xuống dưới đều bị hoàng đế một mình ôm lấy mọi việc. Trang bị của 60 vạn người, đồ tiếp viện căn bản không sử dụng một phân tiền của Tô Kính. Công chúa Vô Ưu còn đạo khí đầy người, vẫn rất đầy đủ. Tô Kính lại thay đổi kế hoạch chế luyện trang bị cho Tô Mộ cũng là chọn bộ. Chiến trường nguy hiểm thế nào, hắn đã hiểu được quá sâu. Ở dưới tình trạng có số liệu gì phân tích so với tận mắt nhìn thấy lại càng chấn động. Kim đan thì thế nào, thời điểm phải chết chết cũng nhanh hơn so với bất kỳ ai khác. Thời điểm bầu không khí bi thương trong tâm ý tông biến mất, vừa vặn Tô Kính từ trong thần mộc hạm đi ra, trực tiếp ra lệnh cho hạm đội xuất kích. Sau đó hắn trở về thông thiên tháp, hiện tại thông thiên tháp đã xây dựng đến tầng thứ tư lên. Tầng thứ ba còn chưa có hoàn toàn xây dựng xong, xây dựng như vậy là bởi vì ở bên trong tầng thứ ba bố trí thần miếu của tâm ý tông. trong thần miếu chính là thờ cúng đệ tử Tâm Ý Tông đã chết trận. Kim đan liền có thể trực tiếp thu được bài vị, dưới kim đan chậm rãi thu được lực lượng tế tử. Chờ tới thời điểm Tâm Ý Tông khống chế Vũ Thánh Đảo còn có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Loại lực lượng pha tạp không tinh khiết này cần thông thiên tháp loại bỏ tinh luyện mới có khả năng lợi dụng. Nhân viên cao tầng trong hai quân đều bị Tô Kính gọi tới. Tô Kính báo cho biết mọi người, hạm đội của công chúa Vô Ưu tối đa trong thời gian một tháng, sẽ đến. Trong một tháng này, mình còn có thể thu được vượt quá 3 lần tiếp tế. Tất cả đều từ Kim Ngọc phù đồ bên kia đưa tới. Lâm Tạ Hồng tự mình áp giải, đội quân của Tô Kính và Tô Mộ ở trên Vũ Thánh Đảo đã hao tổn hơi nhiều. Từ Đông Tần bên kia dẫn đến 120 vạn người, đã hao tổn tới con số gần 10 vạn. Hai nước Sơ Xuân và Lẫm Đông trước sau chiêu mộ cũng gần 100 vạn người. Qua mấy trận chiến dịch tổn thất vượt quá 30 vạn. Đây là chuyện Tô Kính khó có thể tiếp nhận được, chỉ có điều chiến đấu ở trên bình nguyên lớn, đại quân tác chiến thật sự khó mà tránh khỏi. Cách chương.